trăng cùng về đây ngàn hoa kính dâng, nhạc reo vang đèn hoa sáng trưng. Chuông gióng lên vì đạo thiên lòng nhân ái thế, người hân hoan thắp muôn ngọn nến cho muôn lòng chứa tràn ánh vàng. Nguồn ánh sáng vô biên tràn khắp cõi tam thiên, sự sống với nhân duyên không hề than oán. Ngàn ánh mắt long lanh,
ánh mắt long
thề quyết đến tây phương,
đến tây
cùng những tâm niệm Phật. Đêm hiến linh tràn niềm tình Phật tử chúng con, nguyện cầu xin niềm Phật vãng sanh. Con chắp tay nguyện tinh tấn ngày đêm vững tâm, đời vui tươi sáng như ngọn nến, đêm Di Đà thiết tha êm đềm. Đàn cẩm tiên du dương, nhạc tấu khúc yêu thương, tình trái đến muôn phương, muôn lòng trung hương. Đời đã qua mong manh, chìm nối kiếp nhân sinh, hồi tình con quay về. Đêm sáng trăng cùng về đây ngàn hoa kính dâng, nhạc reo vang đèn hoa sáng trưng. Chuông gióng lên vì đạo thiên lòng nhân ái thế, người hân hoan thắp muôn ngọn nến cho muôn lòng chứa tràn ánh vàng. Nguồn ánh sáng vô biên tràn khắp cõi tam thiên, sự sống với nhân duyên không hề than oán. Ngàn ánh mắt long lanh,
ánh mắt long
thề quyết đến tây phương,
đến tây
cùng những tâm niệm Phật.
từ trong giọt lệ cho đời, mấy ai có như lần tình lắng nghe tình bạc. Hôm nay đạo tràng của chúng con đã hồi những đủ như lần bất tập về đây để cùng nhau tu niệm Phật một ngày an lạc, tự niệm cẩn đảm của Đức Phật A Di Đà. Và giờ này đây chúng con đang khao khát được lắng nghe tình pháp từ hòa thượng pháp sư. Đạo tràng chúng con thần kính tới đầu thần lễ cung thỉnh hòa thượng pháp sư đang phạm tòa. Nam mô thượng hoan hỷ bồ tát ma ha tát. Hòa thượng diễn ra không khí trang nghiêm, thân tình và vấn sai tịnh pháp truyền tải đến tâm thức của mọi người chúng ta hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng chứng minh viện chủ giới thiệu hòa thượng pháp sư đến với toàn thể đạo tràng chúng ta sáng hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay tất cả quý vị đến đây để tu tập trong một ngày của thiền, tôi xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị hòa thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin tất cả quý vị hãy tĩnh tâm lắng nghe lời dạy của hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đại chúng chắp tay niệm Phật để cho ba nghiệp của chúng ta giờ phút này hoàn toàn an lạc. Nam mô
Oh. Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Thanh Tịnh và tất cả Bồ Tát khắp cả mười phương đang hướng về đạo tràng nơi Bồ Đề Thiền Viện Đà Nẵng để gia trì và hộ niệm sự tu học của đạo tràng hôm nay. Thở vào và thở ra, tôi ý thức rất rõ tất cả thành viên trong đạo tràng niệm Phật tại Bồ Đề Thiền Viện đang có mặt hôm nay, chúng ta cùng tổng một ngày an lạc là để biết ơn tổ tiên, ông bà nội ngoại, cha mẹ hiền tiền và đã qua đời của tất cả chúng ta. Thở vào và thở ra, chúng ta ý thức rất rõ sự tu học của chúng ta là để tiếp nối ngọn đèn chánh pháp từ thầy tổ của chúng ta, và chúng ta sẽ trao truyền ngọn đèn chánh pháp này cho thế hệ con cháu của chúng ta trong hiện tại và cả trong tương lai. Vì muốn cho chánh pháp trường tồn, chúng sinh an lạc, mà tất cả chúng ta phát tâm Bồ Đề tu tập một ngày an lạc tại Thiền Viện Bồ Đề Đà Nẵng hôm nay. Một ngày chúng ta tu tập thật giỏi, thật cần mật, thật thanh tịnh, thật thành khẩn, để chúng ta có được bao nhiêu công đức, thì xin đem công đức đó hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, và mong rằng tất cả chúng sinh đều sớm trọn thành Phật đạo. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Nhâm Thìn 2012 tại Bồ Đề Thiền Viện Đà Nẵng. Chúng tôi xin chia sẻ pháp thoại ánh sáng Phật A Di Đà trong đời sống chúng ta. Khi nghe pháp thoại, xin tất cả quý vị ngồi yên lặng, và ai có điện thoại di động thì xin quý vị tắt nguồn. Trước khi chia sẻ pháp thoại đến với đại chúng tu tập ngày an lạc hôm nay, tôi xin đảnh lễ và cảm ơn Hòa Thượng Viện Chủ Bồ Đề Thiền Viện Đà Nẵng cũng như Chư Tăng Thường Trú tại Thiền Viện đã tạo điều kiện và yểm trợ cho Phật tử Đà Nẵng có cơ hội đến Thiền Viện thực tập những ngày an lạc. Và xin cảm ơn ban điều hành, ban tổ chức, quý vị đã khắc phục những khó khăn đối với bản thân, những khó khăn của gia đình và khó khăn của xã hội để chăm lo đạo tràng, và khiến có những ngày tu học thật dễ thương và thật có ý nghĩa hôm nay. Và xin cảm ơn ba ngoài hồ đã lo tiền ăn uống, bếp núc, bao nhiêu công việc ngoài hồ khác để cho thành viên làm càng đến trừ quả tu học được thảnh thơi nhẹ nhàng nhiệt tâm tu luyện ngày hôm nay. Và sau cùng là xin cảm ơn các thành viên đã thông minh và khôn khéo sắp xếp những khó khăn của mình, sắp xếp những khó khăn của gia đình mình và những kiểu duyên xã hội để có mặt và tham dự trong đạo tràng tu tập ngày hôm nay. Thưa đại chúng, tất cả những khó khăn từ bản thân, gia đình và xã hội quý vị đã vượt qua, từ những khó khăn ở trong thiền viện chúng ta đã vượt qua và biến tất cả khó khăn đó trở thành thuận lợi cho sự tu học của chúng ta, thì trong giờ phút này không còn lý do gì mà chúng ta giả đại, không còn lý do gì mà chúng ta không thể nhập được vào cái đời sống của đạo trong một ngày này để chúng ta có lợi ích, chúng ta có an lạc. Vì vậy mà bài học thoại hôm nay chúng ta chia sẻ đến đại chúng là ánh sáng Phật A Di Đà trong thời đại chúng ta. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta đều có ánh sáng, tất cả chúng sinh đều có ánh sáng. Thì ánh sáng của chúng ta, ánh sáng của chúng sinh và ánh sáng của Đức Phật A Di Đà nó khác nhau như thế nào, nó đồng nhau như thế nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy cho chúng ta rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, và tôi là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Điều đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính và đều có khả năng thành Phật trong tương lai nếu chúng sinh đó biết tu học và biết thực hành lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này. Như vậy trên phương diện bản thể và về giác của ánh sáng thì tất cả chúng ánh sáng của tất cả chúng sinh, ánh sáng của tất cả chúng ta, ánh sáng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, ánh sáng của chư Phật mười phương đều đồng một thể tánh như nhau. Chúng ta vốn sống trong ánh sáng nhưng mà chúng ta lại xảy ra sự khổ đau, xảy ra sự thất vọng là bởi vì chúng ta không thường trú được ở trong ánh sáng đó, mà chúng ta đi theo cái loại ánh sáng của chấp ngã. Chấp ngã cũng có một loại ánh sáng, tham cũng có một loại ánh sáng, sân cũng có một loại ánh sáng, và tà kiến cũng có một loại ánh sáng. Nhưng mà tất cả các loại ánh sáng đó, đó là ánh sáng của nghiệp lực. Vì vậy mà tất cả chúng ta đi theo nghiệp lực và đi theo cái ánh sáng của nghiệp lực đó, cho nên chúng ta đi vào sinh tử và chịu bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, không ưa mà phải gặp gỡ, thương yêu mà phải xa lìa, mơ ước mà không thành, hay là thọ nhận thân năm một ngày ở trong vô thường, ở trong địa ngoại, là vì chúng ta đi theo cái ánh sáng của nghiệp lực. Trái lại, Đức Phật A Di Đà ngài không đi theo ánh sáng của nghiệp lực mà ngài đi theo ánh sáng của nguyện lực. Tôi xin nhắc lại, tất cả chúng ta chúng sinh sở dĩ bị sinh tử luân hồi, bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, là vì chúng ta đi theo cái ánh sáng của nghiệp lực. Còn Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà hay mười phương chư Phật, các ngài không đi theo ánh sáng của nghiệp lực, mà các ngài đi theo ánh sáng của nguyện lực. Đây là điều mà khác nhau giữa chúng sinh và Phật. Và vì khác nhau như vậy, cho nên chúng ta phải nỗ lực tu để chúng ta có cái ánh sáng của bản nguyện. Như Đức Phật A Di Đà đã có, thì chúng ta mới làm đẹp cuộc đời chúng ta trong hiện tại và trong tương lai. Chúng ta mới làm đẹp cuộc đời của chúng ta ở cái thế giới này, và trong tương lai chúng ta sẽ làm đẹp cuộc đời chúng ta ở lên thế giới tịnh độ phương Tây của Phật Thích Ca, hay là bất cứ thế giới tịnh độ của chư Phật nào khi ta có mặt ở đó. Thưa đại chúng, ở trong bốn cái tám đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, khi ngài mà hành Bồ Tát đạo, ngài có phát nguyện, nhưng nguyện 12 là khi tôi thành Phật thì tôi sẽ thành tựu được cái ánh sáng vô lượng ở bên cái tự thân. Do đó Đức Phật A Di Đà mà thành tựu được ánh sáng vô lượng là cho ngài phát lên đại nguyện, và từ cái phát lên đại nguyện rồi ngài ôm ấp cái đại nguyện đó và trở thành, biến cái đại nguyện đó trở thành hiện thân trong cái đời sống của mình, và cuối cùng ngài trở thành ra tiếp tân giác ngộ có ánh sáng vô lượng. Vì vậy mà như A Di Đà là đó là tiếng âm từ tiếng Phạn, có vì phiên âm là A Di Đà, có vì phiên âm là Amitabha, rồi là có vì phiên âm là Amitabha, tức là tất cả những cái đó đều là phiên âm từ cái chữ Amitabha của tiếng Phạn, mà chữ Amitabha có nghĩa là vô lượng quan, vô lượng quan. Chữ A là vô, chữ Mi là đường, và chữ Ba là ánh sáng, là quan. Đức Phật có ánh sáng vô lượng. Thì có những vị giảng sư nói với Phật tử rằng là mình phải niệm A Mi Ta Ba thì mới đúng, rồi có vị nói là mình phải niệm A Di Đà thì mới đúng, có vị thì nói là mình phải niệm A Di Đà Phật mới đúng. Và chính nhiều vị giảng sư giảng nhiều các cái bài khiến cho Phật tử hoang mang, và mình niệm Phật thì tâm không thuần nhất được. Thì thật sự ra các ngài giảng sư nói cũng sai, nhưng mà nói chưa đúng hẳn. Trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam, chúng ta đã có truyền thống phiên âm chữ Amitabha bằng A Di Đà Phật rồi, thì chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta thành công. Bởi vì A Di Đà Phật nó đã có trong truyền thống của tâm thức người Việt Nam, và khi mà ta nghe chữ A Di Đà Phật ấy, là cái đó là có chúng ta rồi, cho nên chúng ta rất dễ để mình niệm tâm niệm Phật, và sự niệm Phật của chúng ta sẽ dễ đi tới thành công, phải không? Có phải không?
Phải.
Cho mình đừng có cần phải Nam Mô A Di Đà rồi Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng giống như Nam Mô Phật A Di Đà thôi, có khác gì không? Ý nghĩa nó vẫn ý chán với nhau, phải không? À, cho nên mình đừng có bận rộn cái tâm là Nam Mô A Di Đà Phật có khác về Nam Mô Phật A Di Đà như thế nào, rồi cuối cùng có mình để cái tâm vô cái khác, thì cái đâu đó
rồi nó sinh ưu sinh nào sinh phiền ra, cuối cùng tâm mình không chánh tâm được, niệm Phật mà không chánh tâm là mình thất bại rồi, phải quý vị?
Phải.
À, cho nên là A Di Đà Phật có nghĩa dịch từ cái chữ phiên âm từ cái chữ Amitabha của Phật Tạng. Và Amitabha có nghĩa là vô lượng quang. Vô lượng quang là gì? Là Đức Phật có ánh sáng vô lượng. Và ánh sáng đó từ đâu mà có? Xin ai mà có? Ai cho mà có? Không xin ai. Và có xin nữa thì cũng ai cho. Mà ánh sáng đó cũng có đến từ tâm của một chúng ta. Và Đức Phật A Di Đà khi hành Bồ Tát đạo, Ngài đã nhận ra điều đó, cho nên Ngài đã phát lên một lời thề nguyện trong 48 lời thề nguyện là: sau khi tôi thành Phật thì bản thân tôi sẽ thành tựu ánh sáng vô lượng. Và khi mà Ngài thành tựu ánh sáng vô lượng rồi thì chư Phật mười phương đều ca ngợi cái ánh sáng đó. Cho nên đại nguyện 17 ở trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà là nguyện rằng: khi tôi thành Phật thì chư Phật mười phương đều ca ngợi xưng tán danh hiệu của tôi. Chư Phật mười phương xưng tán ca ngợi danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là ca ngợi cái gì? Chính là ca ngợi cái ánh sáng nó thoát ra, nó phát ra từ nơi tự tâm thanh tịnh của Phật A Di Đà. Và cái ánh sáng nó thanh tâu từ nơi cái đại nguyện của Phật A Di Đà, đại nguyện thứ 12 trong 48 đại nguyện. Quý vị hiểu không?
Hiểu
không?
Hiểu.
Mà khi mà ánh sáng của Đức Phật A Di Đà nó đạt được phát ra từ nơi từ tâm thanh tịnh của Ngài, nó được nuôi dưỡng từ nơi đại nguyện của Ngài, thì ánh sáng đó từ một ánh sáng nó tỏa ra vô lượng ánh sáng. Cho nên một tế bào của Đức Phật A Di Đà, một tế bào là phát ra 84,000 tia sáng. Mà quý vị biết rằng là một tế bào của Đức Phật A Di Đà là phát ra 84,000 tia ánh sáng. Mà thân của Ngài ấy là không phải như thân của ta. Thân của Ngài rộng và lớn lắm, đến mấy chỗ luôn rồi. Cho nên thân của Ngài mỗi cái tế bào trong đó phát ra 84,000 tia ánh sáng. Thì quý vị thấy là cái thân của Ngài là hàng tỷ tỷ tế bào, mà một tế bào phát ra 84,000 ánh sáng. Thì quý vị cứ nghĩ đi, có phải là ánh sáng vô lượng không? Phải không?
Phải.
Thân thể chúng ta là có mấy tỷ tế bào không? Hàng chục tỷ tế bào. Mà quý vị cứ nghĩ một tế bào của thân thể mình phát ra 84,000 ánh sáng, thì thân của mình đi đâu là nó sáng rõ hết đó á? Huống chi là thân của Phật A Di Đà nó rộng lớn hàng vạn cho cùng, mà mỗi cái tế bào phát ra 84,000 tia ánh sáng. Cho nên Đức Phật A Di Đà được gọi là ánh sáng vô lượng, cho nên được gọi là vô lượng quang. Như vậy đại chúng thấy ánh sáng vô lượng của Đức Phật A Di Đà có cần cho chúng ta không?
Cần.
Cần không? Quý vị buổi sáng quý vị có trồng hoa rồi, quý vị biết rằng hoa mà mình để ở trong nhà thì cái vòi của hoa nó hướng về đâu? Nó hướng về mặt trời, nó đi tìm ánh sáng của ra sáng. Rõ ràng. Cho nên cái cỏ hoa còn cần đến ánh sáng cũng chỉ là con người. Mà Đức Phật A Di Đà là ánh sáng vô lượng, cho nên chỉ có Phật A Di Đà mới đáp ứng được tất cả khát vọng
có hết thảy muôn loài của chúng trong đó có chúng ta. Và vì vậy cho nên Đức Phật A Di Đà khi mà hai Bồ Tát đạo ngài thấy ánh sáng và thấy sức tinh thiết cho chúng sinh, nó soi đường cho chúng sinh, nó dẫn đường cho chúng sinh đi từ đi tiểu tội tâm đến cái an lạc, đi từ cái mê lầm đến cái giác ngộ, đi từ cái khổ đau đến cái giải thoát hạnh phúc, đi từ cái phàm phu vượt lên cái bậc thánh vị, và biết được đời này đời sau, biết được thế giới này thế giới sau, tất cả đều từ nơi cái ánh sáng tuệ giác mà rọi vào, phải không?
Phải.
Phải không?
Phải.
Cho nên ở trên đời này chỉ có một người dài nhất, thiệt thà nhất, kém cỏi nhất,
và cố những người đó là hy sinh du học này.
Đó là đó là cái người mà không biết Phật A Di Đà. Cho nên ở trong đời này chỉ có một người khờ khảo nhất, kẻ còi nhất, vô nát nhất, tà kiến nhất, mê muội nhất, ngu sốt nhất, là người không biết đến Đức Phật A Di Đà. Bởi vì không biết đến Đức Phật A Di Đà có nghĩa là người đó không biết đến ánh sáng, và không nhận ra ánh sáng của Phật A Di Đà và ánh sáng ở nơi chính mình, và ánh sáng ở nơi muôn loài, ở nơi vũ trụ. Người mà không nhận ra được ánh sáng của từ tâm này, ánh sáng tâm từ nơi tâm tế bào của mình, sau đó là người thông minh được, sau người còn người trí tuệ được. Và
phải
không nhận ra được mỗi tế bào của các tỏa ánh sáng, khoa học không bao giờ trở thành một nền khoa học văn minh hiện nay. Nhờ nhận ra được mỗi tế bào đều có ánh sáng, cho nên người ta mới chế ra đường thì quang tương ít để mà rọi vào ở trong cơ thể chúng ta. Khi mà ta nhìn vào quang tương ít thì đó chỉ là một khóa hiện rất nhỏ nhoi của vô lượng quang của A Di Đà thôi nghe chứ. Quý vị cái thầy tôi được thầy quý vị nhờ cái gì? Nhờ nhiều yếu tố, mà trong đó không thể thiếu những yếu tố của ánh sáng, có phải không?
Phải.
Mà không thiếu những yếu tố của ánh sáng thì trong cái thể của ta luôn luôn là có sự hồ điều của Đức Phật A Di Đà. Cho nên nếu mình thấy một bông hoa mà không có Phật A Di Đà hồ điều thì bao giờ thấy cái bông hoa, bởi vì có ánh sáng đâu thấy. Mà chúng ta thấy được một bông hoa là vì nhờ cái sự hồ niệm của Đức Phật A Di Đà về cái năng lượng ánh sáng, và nhờ cái năng lượng ánh sáng đó mà ta thấy được một bông hoa. Tôi đến thấy quý vị đến thấy tôi, thì cái thấy đó là nhờ ai? Nhờ ai?
Đức Phật A Di Đà.
Nhờ Phật A Di Đà sẽ nhờ ánh sáng vô lượng chứ, có phải? Cho nên tôi nói rằng cái người mà không biết được Phật A Di Đà là người thiệt hại nhất trên đời, là người vô minh nhất trên đời, là người tà kiến nhất trên đời. Người đó tu mấy còn không thành công, học mấy còn u mê không, và càng giảng là càng sai lầm. Như vậy đại chúng có thấy rằng là mình thấy được mặt nhau, mình thấy được Đức Phật Thích Ca, mình thấy được Đức Phật A Di Đà, mình thấy thập phương chư Phật, rồi mình thấy thầy mình thấy tổ mình thấy chồng mình thấy vợ mình thấy cha mẹ mình thấy con cái của mình thấy bạn bè của mình, cái thấy đó nó luôn luôn là gắn liền với ánh sáng chứ, phải không?
Phải.
Cho nên mỗi cái thấy là mình phải thấy được rằng là cái thấy đó rất có sự trợ niệm của Đức Phật A Di Đà mỗi ngày cho chúng ta. Máy bay không gian nó cũng cần có ánh sáng nhiều chưa? ở những cái tia laser diệt được các cái vệ tinh bay trong mọi không gian, cầu truyền cần có ánh sáng diệt được, phải không? À, như vậy thì vì đại hiểu đức Phật A Di Đà là vô lượng quan chưa?
Hiểu rồi.
Hiểu chưa?
Hiểu rồi.
Hiểu rồi thì chứ phải làm gì?
Tiếp tu.
À, tiếp tu. Hiểu mà không tu thì vẫn không có kết quả. Hiểu rồi phải tu. Tu rồi phải thấy. Chứ hiểu mà không tu thì cũng giống như cái người mà nói trưa nay mình sẽ ăn mình còn ăn như thế này, thế này, thế này, súp như thế này, đó, khoai tây riêng như thế này, đậu phun riêng như thế này, chả kho như thế này, cơm thập cẩm như thế này, thế này, nói xong rồi, không ạ? À? Cho nên chiều ngồi nghe pháp không rồi nữa. Vì sao nghe rồi? Bởi vì mình nói thức ăn thật tài tình, phân tích thức ăn thiệt giỏi, trong đó là có bao nhiêu lipid, bao nhiêu protein, bao nhiêu acid, bao nhiêu là amin này, rồi ăn như vậy là bổ như thế nào, bao nhiêu phần bổ tim, bao nhiêu phần bổ thận, nói như vậy mà không ăn thì cuối cùng vậy cầu sao? Đói. Mà đói thì chi? Mắt mờ, tai điếc. Cho nên hiểu về Phật A Di Đà quan trọng rồi. Hiểu về ánh sáng vô lượng của Phật A Di Đà là cái điều đó cần thiết rồi. Nhưng mà cần thiết hơn nữa là biết vận dụng ánh sáng đó vào trong đời sống của chúng ta. Biết thân ăn ngon rồi, chân bổ ngang ngon rồi, khổ cái gì rồi, thì chuyện còn lại là phải ăn. Và phải ăn như thế nào để cái thân ăn đó có hiệu quả trong đời sống chúng ta. Có đôi người ham chân bổ thân ăn, cho nên ăn vào không bao lâu thì sẽ bị chìm. Lết bồng và đi đặc biệt. Có đôi người tu nhưng mà ham tu quá, cho nên cuối cùng tu sai và tẩu hỏa nhập ma, thành không giống ai trên đời đi cả. Cho nên mình hiểu vô lượng quan rồi thì phải ứng dụng cái vô lượng quan đó vào trong đời sống của một chúng ta. Ứng dụng như thế nào, cái hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, cái điều kiện của chúng ta như thế nào, thì chúng ta phải biết vận dụng cái ánh sáng đó vào trong cái điều kiện mà chúng ta có thể. Cũng giống như chúng ta sạc một cái bình ắc quy hay là một cái vật điện tử vào trong một cái nguồn điện. Mà nguồn điện đó chỉ 120V thôi, mà mình sạc ngâm lên cái chỗ mà 240V thì cái điện tử của mình có hư không? Hư không? À hư. Hư là do gì ạ? À do ham. Tức là cái dung lượng mà mình chứa 120V thôi mà cắm ở cái chỗ 220V, cho nên cuối cùng là cái vật điện tử của mình bị cháy và mình không dùng được. Còn vậy cái sức mình nó chỉ tiếp thụ năng lượng vô lượng quá của Phật A Di Đà nơi 120V thì mình cắm vô 120V là ánh sáng của mình nó sáng ra và mình sẽ sử dụng nó được cho cái đời của mình, phải không?
Phải.
Cho nên có nhiều gì nhé, mà niệm Phật A Di Đà mà quên đi mình chỉ 120V mà cắm vô cái 240V, thành ra niềm sau một hồi công thân tên thì mình chạy quá. Và khi mà mình tu như vậy cuối cùng gia đình mình cũng thất bại luôn, chồng mình cũng tham tiền cái tiền tu của mình,
vợ mình cũng tham tiền cái chuyện tu của mình, cha mẹ cũng tham tiền cái chuyện tu của mình, và con cái cũng tham tiền cái chuyện tu của cha mẹ. Là vì do gì? À, do hiểu mà không thấu đạt, hiểu mà họ bị tham vào trong cái hiểu, thì cái hiểu đó nó trở thành ra cái hiểu của ôn, cái hiểu của tàn tiền, mà không cái gì không phải là cái hiểu của phật pháp. Quý vị nhận ra chưa? Nhận ra đi. À, cho nên vừa rồi tôi đi nghiên cứu chiêm bái tại Ấn Độ, tôi tới thủ đô New Delhi, và buổi tối ở đó thì tôi mời các tăng ni sinh du học tại đại học New Delhi dùng cơm của tôi buổi để trò chuyện thân mật. Và hơn 40 tăng ni sinh du học tại đại học New Delhi đã theo lời mời của tôi học ở khách sạn, một cái sạn trường rất là trang nghiêm, và trong đó thầy trò anh em đạo bạn ngồi nói chuyện với nhau và chia sẻ những kinh nghiệm tu học. Có câu nói tới quý vị ấy rằng ấy, mình có học thông tam tạng giáo điển đi nữa, mà nếu không có thân tập những lời Phật dạy vào trong đời sống của mình ấy, thì tam tạng giáo điển đó không giúp cho mình còn được tham sân si và chấp nhận, cuối cùng mình vẫn mang điều có hạnh phúc vào. Và một người đi tu ấy, thì thất bại của người tu không phải là mình không làm được hòa thượng, không làm được thượng tọa, không làm được đại đức. Thì thất bại của người tu không phải là mình không có vị trí ở trong giáo hội. Thất bại của người tu không phải là mình không có những cái học vị thạc sĩ tiến sĩ, hay là mình không phải là những cái giáo sư giảng dạy tại đại học này, đại học khác. Và thất bại của người tu có nghĩa là người tu mà không có hạnh phúc, không có an lạc. Cho nên cái thất bại của người tu lớn nhất là người tu mà không có hạnh phúc, không có an lạc. Thì dù cho mình có và nắm bài cái bằng tiến sĩ, dù người ta bỏ phong mình nên là học trù hay là tác thống hay là viện trường viện hóa đạo hay là chủ tịch hội đồng trị sự trung ương đi nữa, thì vẫn thất bại không. Là bởi vì những chân đó cũng chỉ giả chi để cái đời tu của mình thôi. Cái đời tu của mình là làm thế nào để mình có an lạc và hạnh phúc. Và mình có an lạc hạnh phúc rồi thì mình mới đem cái an lạc hạnh phúc đó hiến tặng cho những người thương yêu của chúng ta, cho những người xung quanh của chúng ta, và đem cái an lạc đó để mà bảo đảm ơn thầy, ơn tổ, ơn mọi người của tôi mà. Chúng phải đem cái bằng tiến sĩ hay là đem chức vụ giáo hội ra để mà bảo đảm cái ơn phật ơn tổ được không? Cho nên bảo đảm ơn phật ơn tổ, ơn chủ nhân, ơn muôn loài là khi nào mình tu có an lạc hạnh phúc, và mình đem chức điều đó để hiến tặng cho những người xung quanh, cho những người thân yêu, cho những người mà họ đang tin tưởng mình. Phải không? Và sau cái thời qua khoai thì chúng tôi nói rất là các tăng ni sinh tại đại học New Delhi, thì trong cái giờ mà chọc anh lưu niệm, quý vị tăng ni sinh đọc tới kê kể bên tai tôi nói: thầy ơi, đi tu từ khi nhỏ đến giờ đi học khắp nơi, lần đầu tiên chúng con nghe được câu nói của thầy, tăng thương chúng con rất là nhiều. Và cho nên là quý vị thấy rằng là cái thành công của người tu là làm thế nào mình giết một được cái tham tâm ở bên mình, cái sân tâm ở bên này, cái sinh tâm ở bên này, cái tà kiến ở bên này, cái tâm chấp nào mình giết một được cái đó rồi đấy, thì an lạc nó tự có, không cần mình phải cầu. Mà mình chưa giết một được cái tham tâm, cái sân tâm, cái sinh tâm, cái kiêu mạn tâm bên mình đó, thì mình có cầu an lạc đến mấy nó có gì có cần cầu của mình. Mà mình học là để thấy rõ cái đó, thấy rõ cái nguyên nhân của khổ đau và cái kết quả khổ đau do đâu,
rồi đoạn trừ nguyên nhân và chấm dứt khổ đau. Đó là mục tiêu mà Đức Phật ra đời dạy chúng ta. Mà nếu chúng ta không học cái đó mà đi học cái khác là chúng ta chết rồi, chúng ta chết trong sự an lạc. Nghĩa là hành có quả là nó sẽ phân biệt chết trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta sống phải khổ đau, khổ đau là ngôi nhà của chúng ta, và chúng ta phải tiếp xúc với nó một ngày. Vì vậy mà ánh sáng vô lượng quang rất cần thiết cho chúng ta. Bởi vì nhờ có cái ánh sáng vô lượng chúng ta rọi vào, rọi vào trong tâm can của ta, phải không? Rọi vào trong hành động của chúng ta. Chúng ta đi, chúng ta phải biết chúng ta đang đi, đi đâu, cái đi này như thế nào, nó có ý nghĩa gì. Cái bước chân này đưa ta đi tới đâu, trong cuộc đời của chúng ta. Mà cái biết đó chỉ có ánh sáng vô lượng, cái tuệ giác vô lượng mới rọi, giúp ta thấy được cái bước chân của chúng ta. Ta ngồi, nhà ta đang ngồi đâu? Quý vị đang ngồi ở đâu? Quý vị đang ngồi ở đâu? Trên thực tế, quý vị đang ngồi ở trên cái mặt đất của Bồ Đề Thiền Viện. Nhưng mà trên sự tu tập, thì quý vị đang ngồi vào cái đức tâm thanh tịnh của một quý vị. Quý vị để ngồi vào được cái đức tâm thanh tịnh của quý vị, thì quý vị đi đâu có Bồ Đề Thiền Viện ở đó cho quý vị tọa thiền, cho quý vị niệm Phật. Mà quý vị không ngồi vào được cái tâm thanh tịnh của quý vị, mà quý vị ngồi vào cái tâm nhân ngã, thì tâm chấp ngã, thì quý vị đi đâu, địa ngục liền xuất hiện ở đó cho quý vị, chiến tranh liền xuất hiện ở đó cho quý vị, cái cảm thọ khó chịu liền xuất hiện ở đó cho tất cả quý vị. Quý vị không tin tôi và sao? Có tin không? Quý vị cứ tới cái Bồ Đề Thiền Viện này đi. Quý vị nói tôi là tu cái Bồ Đề Thiền Viện này 1 năm rồi, 2 năm rồi, 5 năm rồi, cho nên tôi phải đến trước chỉ mới tu một khóa đi thôi và đưa dần một bước. Thế cái người dần đó họ phải khó chịu chứ cả, mà tự nhiên mình sao? Mà mình tu 7 năm rồi thì khó chịu. Thì cái khó chịu đó là ai là trèo? Ai là trèo lá trong cái đời tu hành của mình? Ai là trèo lá? À, cái người mà không biết ngồi trên cái mặt đất tâm Bồ Đề, mà ngồi nơi cái mặt đất tâm nhân ngã, thì trước sau gì người đó cũng là trèo, từ là trèo lá này tới là trèo lá khác. Chúng ta có được cái tuệ giác như vậy, chúng ta nhờ ai? Nhờ ánh sáng vô lượng, có phải không? Cho nên ánh sáng vô lượng của Đức Phật Ca Di Đà rất cần thiết trong thời đại của chúng ta. Trong quá khứ nó đã cần thiết rồi, hiện tại nó còn cần thiết, mà tương lai nó vẫn cần thiết. Cho nên Phật Ca Di Đà không bao giờ lạc hậu, không bao giờ lỗi thời. Và vì vậy mà thầy tổ Việt Nam chúng ta các ngài cực kỳ thông minh và cực kỳ có tự tin rất lớn đối với từ Việt Nam. Và cái tự tin của các ngài là tự tin từ cái sự thực hiện, từ cái sự tu chấn của các ngài nói ra. Nhiều vì tổ chúng ta chỉ nhất tâm niệm Phật thôi, mà các ngài dự trí thời kỳ biết được nhiều chuyện. Có những gì ngồi thẳng băng mà biết. Như tổ sư nhất định tự hiểu, như tổ cương kỳ đề nghị tự hiểu, như tổ huệ minh đề tam tổ tự hiểu, như ngài tâm tình ở chùa, ở tình xây thiên và nhiều vị khác. Các ngài ngồi và hút. Và quý vị đã thấy tâm gia tài quý báu của Việt Nam, chúng ta đã có hai ngày cuộc khắc trường cuộc khắc linh đời đến trả lời của các ngài vẫn còn nguyên vẹn ở chùa đó. Các ngài không cần phải lý luận nhiều, tự thân mình hành trì, tự thân mình tu luyện không cần giáng sinh, không cần ai cố hết cả, chỉ luôn luôn đi đứng nằm ngồi niệm cái tâm tham của mình, niệm cái tâm sân của mình, niệm cái tâm si của mình, niệm cái tâm chấp nạp của mình, và duyên cái tâm từng đi để về mọi người muôn loài. Mình tu đây là vì mình thương cha mẹ mình tu, mình thương tổ tiên mình tu, mình thương con cháu mình tu, mình thương mọi người muôn loài mà tu, có phải không? Tu như vậy có đẹp không? Có quý không? Quá quý. Đẹp và quý như vậy tại sao chúng ta không làm? Tại sao chúng ta không tu? Mà chúng ta nói tu là lạc hồng rồi, tu là để cho mình bên nhà chứ gì, họ đi còn về đây có việc làm này, trẻ chưa về nổi nhà xong này. Quý vị từng nghĩ đi, trong kinh dạy từ quả ta bà này mà về đây có việc làm là bao nhiêu cái số? Bao nhiêu? À, 10 muôn ngân khỏi. Mày bay nhà đi rồi không?
Tu rồi
tí
nhắn
lạnh thầy. À. À, cho nên cái tu không phải già mà tu, không phải trẻ mà tu. Mà tu mà về tình độ ấy, già cũng phải niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm bất loạn. Mà trẻ cũng phải niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm bất loạn. Không ạ? Mà trẻ nữa niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm bất loạn thì rất dễ phản sanh, chỉ cần gài một tay là về, bởi vì mình về bằng tâm, về bằng cái năng lượng của tín hành và nguyện, phải không? Mà tôi nghĩ rằng là theo kinh nghiệm á, thì tôi thấy rằng là mấy chú điều ở chùa mà chết á, người dễ phản sanh hơn là thầy phải hoài hiện nay. Nhìn nghe bảo này có vui không?
Vui.
À, vui. Chúng đi ngủ á, mà vô chùa, trời ơi cái tâm của ngủ là Phật. Thầy về 3 giờ sáng và 3 giờ sáng về. Về cái chi là làm chi chán cái này. Mà giả như mà chủ điều mà chết cả thì mà sáng ngay thôi. Phải. Cho nên để cho những người vô cùng ân hận. Vì sao mà cũng chết khi nữa. Mà bây giờ để thầy thải hoa rồi, 60 tuổi rồi, người ta kêu mình thường còn, kêu mình hoa thường, chết chưa chắc bạc sanh. Vì sao mà chưa bạc sanh? Bởi vì họ kêu mình hoa thường mình thích, mà kêu thường còn mình buồn. Giờ là hết bạc sanh rồi. Có phải không? Muốn cha mấy kêu hoặc rồi thì thích một kêu tưởng tòa môn rồi là sao ôm luôn. Mặt sẵn chi được nữa. À, cho nên là tôi nghĩ rằng khi giới trẻ mà niệm Phật Đà Di Đà thì dễ mặt sẵn thôi. Còn lớn tuổi ấy, thôi thì mình ra là hoa thường này, thường to này, chức này, chức khác này, rồi là u trao bao nhiêu thứ là chùa có Phật là đi ra là lòng người ta đủ thứ cả, cho nên khó chăn quản, khó mà chăn quản. Cho nên tôi nói với quý vị là đừng có nghĩ già thì cũng phải chưa, bởi vì khi mà già rồi là làm chuyện rồi. Đi là phải có hai người đỡ hai bên, rồi ăn là phải có người góc cho mà ăn, rồi là nói kiểu chi, nói toàn theo cái tập khí cụ thôi, nói toàn theo cái trường cụ thôi, thì nghĩ đến thời quán liệt của mình, nhưng mà đâu cũng vậy, ăn liệt, một thời quán liệt, nay còn đâu. Và cái thấu của người đỡ khó gì lắm. Phù hết cả cái không gian này, tao là tần như rứa, tao là tần như rứa, tao là tần như rứa, tao là tần như rứa. Mà Đức Phật dạy cái tao mà tối đến nào thì chỉ còn có phần tranh này mà thành đồ có. Cho nên người biết vì gì khi muốn nói chí thì người còn nói tao tao đi nhé. Vì gì phải nói tao 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 là đi lặp lại nhiều chân nào á thì điện nó khó hơn mà đành đổ khó hơn. Hay vậy.
Lâu rồi mình nghe.
Hay
vậy.
Cho nên tại chỗ thấy rằng là kinh nghiệm của Ca Di Đà không phải là người giảng gì mà đẹp của mình, không phải đến ba nghìn mà đến ông của mình ngay là cái ông thầy chưa có nào ra đi thì vì thầy cái ông nhiều đến ba nhiều mà nghe coi đến ba nhiều rồi thầy cái ông biết đâu vậy. Cái gì trở ngại ta không tới chùa mình Phật? Nói không? Đó là cái không? Tao là cái không này. Tao mong là đi mình Phật cầu bằng sáng này. Tao đưa đi là tao đi. Cái tao đó, mà chính cái tao đó á, nó làm cho đời ông không còn được ông nữa và sẽ biến cái thần bạc cho cái cửa bảo là ông sẽ mất rồi và cái cửa bảo và bắt đầu cửa bảo là ông mất mất thì người qua đi tâm thần thì của đàn bà rồi đàn bà thì cửa bảo đàn bà mất thì nó sẽ truyền qua cái cửa bảo của cả loài chúng sinh nam rồi cái loài chúng sinh nam cửa bảo mất nó bắt đầu truyền qua cái loài người là loài chúng sinh nữ rồi cứ như thế mà mất lần tức là cái cửa bảo mất lần cho cái tao nghe một cái hộ có phải là cái đó chứ nhưng mà nó cảm thấy là chứ là tất cả bây giờ ở chùa thế cưa nhưng mà tất cả thế là nhảy tâm đồ là đâu rồi trong nhà là đâu rồi cái bài là cái thứ vợ bảo hết vợ bảo là không mà cái nồi mà thắp hương của bà thờ vợ của gia đình mà nó có cùng nai với bên bà thôi mẹ thắp luôn cứ hỏi cái bài thứ vợ bảo là không càng ngày càng thức lên cho nên còn dự bảo nó vừa là hạ cơ, nó vừa là hiền thoại, nó vừa là giảng thiết. Nó nói là khoảng 5-60 năm được thôi. Thế để đất này đã có hoàn toàn được không? Giờ thì nó không là cho được cái thiết thức thì thật bảo là không của mình. Thì cuối cùng thì thật bảo là mất lực. Cho nên con nói như vậy để cho tất cả quý vị phải thấy niệm Phật Ca Di Đà không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải cao, không phải trẻ, không phải giàu, không phải nghèo, mà tất cả chúng ta đều cần phải niệm Phật Ca Di Đà để thăng hoa đời sống của mình. Cho nên niệm Phật Ca Di Đà mình đừng có đổ lỗi cho người này người kia thì mà quý vị biết rằng là trong cái lịch sử phát triển của những loài ấy, thì ngay Ấn Độ những vị luận sư mà thật trí tuệ như ngài Long Thọ, như ngài Vô Trưởng, ngài Mạn Minh đều là những vị chuyên tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà hết, tức là trí tuệ. Rồi trong hoa như ngài Tuệ Điện cũng là những bậc đại trí tuệ đều xin trì danh hiệu Phật A Di Đà hết. Và các vị Bồ Tát như là Bồ Tát Cổ Hiền công hiểu là xưng trì danh hiệu Phật A Di Đà. Nếu quý vị mà có cơ hội để mà tổng cảm kinh Hoa Nghiêm ở đây cái phòng Cổ Hiền thì quý vị cũng sẽ thấy. Cho nên con nói rằng là ở đời mà không biết Phật A Di Đà là một sự thiệt hại rất là Bởi vì không biết Phật Ca Di Đà thì mình sẽ không có ánh sáng vô lượng. Không có ánh sáng vô lượng thì mình sẽ không có cái hành động dễ thương, mình sẽ không có lời nói dễ thương, mình sẽ có tâm hồn dễ thương. Và một người mà không có lời nói dễ thương, không có cái hành động dễ thương, không có tâm hồn dễ thương, người đó làm sao mà có hạnh phúc? Người đó làm sao mà trở thành ra một cái người có giá trị và có ý nghĩa ở trong cuộc đời này được? Hoa cỏ nói như Thủy Công Sơn, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, phải không? Huấn hồ chi là đời sống con người, đời sống của vô phật, mà không có ánh sáng vô lượng làm sao sống được, sao thấy được? Cho nên quý vị thấy mới tốt chỉ mới nói một cái nghĩa là vô lượng qua Phật Ca Di Đà thôi. Quý vị thấy là Đức Phật Ca Di Đà có cần thiết cho chúng ta không?
Rất cần.
Rất cần. Và vì vậy mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngài thuyết pháp, rồi cuối cùng ngài được giới thiệu cho chúng ta một thế giới tịnh độ của Phật Ca Di Đà, rồi giới thiệu con người và nhân cách của Phật Ca Di Đà cho thế giới chúng ta. Cho nên thế giới này có Phật Ca Di Đà buồn lắm quý vị ơi. Buồn lắm mấy lần. Vì sao mà buồn? Chẳng lẽ cho mình sinh ra rồi ăn, sinh ra ấy, rồi lớn lên, lấy vợ, lấy chồng, làm chào, buồn lập quan, rồi về, rồi ăn, rồi ngủ, rồi đi chơi, rồi chết. Rồi thế mà không có ánh sáng thì không sinh ra được, không lớn lên được, phải đó, cũng làm nhau luôn. Tôi nói phải là không có Phật Ca Di Đà là cuộc lắm, không biết được Phật Ca Di Đà là thiệt hại lắm, thiệt hại ghê luôn. Cho nên một lần mà tôi nghe có thầy nào đó mà tấn công Phật Ca Di Đà, hay là một vị cư sĩ nào đó mà tấn công Phật Ca Di Đà, là có thầy tin mình mà nói, mình nói lên không phải vì chính mình mà thương cho cái thầy đó, thương cho cái người đó, họ bất cứ phá hoại được. Giống như là trong kết quả hoa mà rất thật kể cái chuyện và là có cái người mà có cái viên bên châu ở trong chèo áo, bán viên bên châu nằm trong chèo áo mà không biết, rồi cuối cùng là đi làm thân công tư. Mình là con nhà cao sang, con nhà quỷ trường già, thế mà không nhận ra được, cuối cùng ham chơi và quên có cái viên bên châu trong chèo áo, quên trở thành các kẻ công tử và đi xin ăn thức tha thức thiểu cái đời này và xin tận hộp phân, mà người ta tiêu hộp phân là mừng mừng quá đời luôn. Tội nghiệp. Công này mình đã có Phật Ca Di Đà trong tâm mình đã có vô lượng quan trong đời rồi, không nên bây giờ mình bỏ, mình phủ nhận cái đó đi. Mình đã được nuôi dưỡng được vô lượng quan mỗi ngày đó, mình đang được nuôi dưỡng bởi ánh sáng vô lượng mỗi ngày, phủ nhận. Vì bạn thấy có bầu rồi không? Thấy có bầu không? Quá buồn, quá buồn. Cho nên là tôi mới nói đến cái danh hiệu Phật Ca Di Đà với vô lượng quan thôi, và quý vị đã thấy nó thấm, nó cần thiết, nó quá ý nghĩa, ý nghĩa trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta. Vậy nên quý vị yên tâm nhận Phật Ca Di Đà chưa? Yên đấy. Không ai làm lay chuyện được, phải không? Rồi. Đó, quý vị yên tâm nhận Phật tích, nhận Phật Ca Di Đà sẽ được yên tâm bất loạn. Tâm mình nó thanh tịnh rồi, cả Phật tự hiện ra, mình không ưa bản thân cũng bản thân. Nghĩa là khi mà mình tâm mình thanh tịnh rồi thì các Phật tịnh độ hiện tiền, không nguyện mà không tên, cho nên nguyện mà vô nguyện, không về mà về, về mà không về, để nó mới hay chứ. Thế mà cho con mình thấy con có về là nguyện chọn, không thể về mà về, để nó mới hay. vậy cái tâm cũng giống như mình đi là đi thôi, chứ còn đi mà trốn tới là về cái tâm có à, cho nên mình đi thì được sao tới vấn đề của chị đi hay không, từ Huế về Đài Loan của chị đi vô Đà Nẵng không, còn mình ngồi trên xe rồi có địa điểm thôi, có địa chỉ thôi, đổ xăng dưới tay của xe của một rồi thì được sao hẳn tới không, không còn luôn chứ nữa, không cần phải hỏi mấy giờ ra ta đi chung mình à, cứ đủ nhân đủ duyên là kết quả nó sinh ra thôi phải không đó. Cứ thế mà đi, cho nên có thể là ngoài Huế mà vô đây hơn 2 tiếng đồng hồ cô còn thấy đi trước cơ được an lạc được hạnh phúc, chứ đời tới vô đề thì hạnh phúc an lạc thì quả vô ích thì hạnh phúc an lạc thì quả ý ích phải không đó. Cho nên cái an lạc hạnh phúc của mình là tôi là đi ngay từ khi mà tôi lên xe rời chuyện vào đây thì tôi thấy rằng là nó đã có an lạc rồi, có an lạc rồi. Cho nên cái an lạc cho nó dài hơn chứ phải không, và mình tiếp tục hòa quyện như vậy thì cái an lạc mình nó đến chỗ biên mà thì gọi là cực lạc. À, sáng nay mình giảng ngắn đâu hả? Mấy giờ hả? Còn nhiều chuyện để chia sẻ với quý vị, bởi vì vô lượng quá lắm mà. Đấy. Mà tôi chỉ mới nói một chút ánh sáng thôi, mà quý vị đã thấy lợi ích không thể bị bàn rồi. Của ngồi khi mà mình cảm thấy được cái ánh sáng vô lượng của Phật Thái Di Đà phương Tây, rồi từ cái ánh sáng vô lượng nó chạm vào được cái tâm thức của mình, và cái từ lực niệm Phật ở cái tâm mình, và cái tha lực là ánh sáng vô lượng của Phật Thái Di Đà nó rọi vào, thì cái từ lực và tha lực hai cái hỗ trợ cho mình và cái chuyện tu tập của mình xuất hiện thành công phải không, phải không, mình từ lực rồi còn có tha lực nữa. Còn giống như là quý anh quý chị từ lực tu rồi mà chồng mình nhận đời được, vợ mình nhận đời được, con mình nhận đời được, thầy mình nhận đời được, thì mình có gì thành công không? Rất là thành công phải không? Còn vậy, mình từ thân niệm Phật, tức là có cái năng lực từ lực rồi, mà có cái bản người của Phật Thái Di Đà được, tiêm trợ cho mình được, rồi là thánh chồng của Tây Phương Tịnh Độ tiêm trợ cho mình được, rồi tiếp Phật mười phương tiêm trợ cho mình được, thì cái việc tu tập của mình xuất hiện thành công. Mà không thành công được là chỉ do mình tu như thế nào đó mà nó sai cái phương pháp, còn cuối cùng mình tu không đẹp, không dễ thương phải không? Thế còn cái việc quý vị mà tu đúng phương pháp, tôi tin chắc rằng buổi sáng quý vị tu, buổi trưa là quý vị đã an lạc rồi, buổi trưa tu là buổi chiều quý vị đã an lạc rồi, buổi chiều quý vị tu là sáng mai quý vị đã an lạc rồi, và trong cái tu đó mình đã thấy an lạc rồi, và càng tu thì càng đẹp, không lý do gì mà tu mà xấu đẹp. Cho nên tu mà xấu có nghĩa là người đó tu sai hay tu lại, còn giống như mình làm cái cỏ mà sai thì phải bỏ lặp lại phải không? À, cho nên khi mình bỏ mà đã làm sai thì phải cố công mấy đi nữa, cố tổ mấy ấy thì cũng gạt đi làm lại cái cỏ hàng áp dụng được công thức để dạy cho đang tuân trình cái ẩn số ở sau đó. Thế còn mình biết cái công của mình nạp cái tờ giấy đó cho thầy chồng thì mình sẽ đạt cái gì? À, đạt zero. Cho nên là tu sai rồi, tu 10 năm làm sai rồi thì bỏ, ok, bắt đầu làm lại. Tu 40 năm sai rồi, bỏ, làm lại. Bởi vì tu như vậy sai rồi, bỏ, làm lại. Tu ra một cái cục sân của mình cân này, cân thang lên cục thang của mình, cân này cân bàn trưởng, thì suy mê một chất của mình, tây là ức không, nó còn là tu được. Cái mình sai rồi, xóa, làm lại. Nhớ chưa? đình là cho nên quý vị mình thấy một điều, cái điều này rất quan trọng. Mình tu làm thế nào, mình quyền mình sinh ra bất cứ ở đâu, bất cứ đời nào, còn gặp được thiện hữu trí thức, còn gặp được minh sư, còn gặp được chân pháp, cái đó là cái quan trọng. Cho nên khi mà cô đi Thái Lan, Phật tử Thái Lan, cái điều sợ họ sợ hãi nhất là cái gì quý vị biết không? Phật tử Thái Lan là cái điều họ sợ hãi nhất là sau khi chết họ sinh vào nhà tà kiến. Sau khi chết họ sinh vào nhà tà kiến, sinh vào nhà ngoại đạo thì có những phân biệt họ khó mà gặp được chân lành. Cho nên đó là một sợ hãi nhất của Phật tử Thái Lan. Không biết Phật tử Việt Nam Phật tử Đà Nẵng sợ cái gì nhất thế? Thôi sáng nay gặp quý vị trên đó cũng rồi hè. Rồi nếu có duyên thì sẽ gặp quý vị trong những kỳ giảng tiếp.
Xin đạo tràng khởi thân quy phổ quy tháp bạch cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Pháp Sư, Hòa Thượng Pháp Sư đã vì sự nghiệp hoàn hóa độ sanh và đã đạt lại sự thiện pháp học đạo của chúng con nên đã được lòng từ bi quan tâm về thiền viện Bồ Đề Đà Lạt, ban bố cho chúng con một thời pháp vô cùng ý nghĩa, vô cùng gần gũi với đời sống, cho chúng con làm tư lương về trong đời sống tu tập giải thoát. Hôm nay ngài đã về đây, ban cho chúng con nhiều pháp, chúng con như được mở mang về đá, như thấy được ánh sáng vô lượng của Phật Di Đà, chúng con như thấy được sự an lạc từ đây, chúng con khôn hơn, tin hơn để tu tập cho được, đạt được mục đích là giải thoát như thầy đã mong muốn. Chúng con nguyện ý đã đồng hành, không biết nói gì hơn. Chúng con một lòng thành kính đặt lễ tri ân Hòa Thượng Pháp Sư và nguyện khắc phục ghi tâm những lời giáo dưỡng của Hòa Thượng Pháp Sư. Chúng con rất mong rằng sẽ có nhiều duyên lành được hồi ngộ để lắng nghe nhiều pháp từ Hòa Thượng Pháp Sư. Nguyện cầu Hòa Thượng Pháp Sư phát thể kinh an chúng sanh dị độ, tạo cho biết đường để làm nơi nương tựa tâm linh cho chúng con trên bước đường tu thân hành thiền và ủng hộ nhân pháp được ổn làm ngọn hải đăng vượt trần gian đen tối. Nam mô Con Nhân Tâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng đặt lại một vài phút cho chúng con, và tổ chức chúng con có một vài tâm sự. Và thưa Phật Thầy Đạo Tràng, sáng hôm nay quý vị được hồi ngộ để lắng nghe chánh pháp, rồi Hòa Thượng quý vị cảm thấy thế nào? Bây giờ trong lòng của quý vị đã có ánh sáng vô lượng thọ, vô lượng quang được Hòa Thượng giới thiệu chưa? Xin cho một tràng vỗ tay. Và thưa Phật Thầy Đạo Tràng, như thế này chắc chúng ta còn có nhiều duyên lần để được hồi ngộ với Hòa Thượng Pháp Sư đang hiện diện được quý vị đây. Như vừa rồi chúng tôi thay mặt các tổ chức đặc bế để cung thỉnh Hòa Thượng những thiếu niên cho nên cũng gặp Hòa Thượng. Để thỉnh Hòa Thượng là ngày 19 tháng 6 lễ vía gì quý vị ạ? Thì lúc nào chúng ta lại tổ chức một buổi lễ kỷ niệm thành cứu hộ Đức Quảng Thế Âm và chúng ta tổ chức một ngày tu an lạc. Thì hôm đó chúng tôi cũng cung thỉnh Hòa Thượng Quang Lâm để chia sẻ về hàng người của Đức Quảng Thế Âm. Cho nên là chúng ta chắc chắn có duyên lần để gặp lại Hòa Thượng vào ngày 19 tháng 6. Xin chào tất cả các bạn. Và như vậy thì chắc chắn là Hòa Thượng cũng có thể được tìm duyên thân của Đạo Tràng của con đây rồi. Qua những căn bộ tay đã thể hiện thì nhân đây con cũng mong Hòa Thượng hoan hỷ đi xử lý phong phá được tổ chức và biết lần sau đó đang cũng có nhiều hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật, thân kính chúc hòa thượng tâm niệm hồi hướng.
Thưa đại chúng, vừa rồi thì thầy Thanh Nguyên có ra chùa Phục Dương để mời tôi 19 tháng 6 và giảng cho đạo tràng tại Bồ Đề Thiền Viện một thời những ngày khẳng đạt của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng tôi đi Ấn Độ thì về nhận được cái thư. Bây giờ trước Hòa Thượng Viện Chú, trước thầy Thích Nguyên cũng như là tăng chúng và Phật tử Bồ Đề Thiền Viện, tôi sẽ nhận ưu tiên ngày đó cho quý vị. Nhưng chúng ta tu học thật giỏi để chúng ta không bị chịu duyên vào ngày đó, thì chúng ta mới có được một ngày đó cho tất cả chúng ta. Còn bây giờ mình hứa với nhau rồi thế này, mà đến cái ngày đó có đôi người vội vã đi về đây hơn trước, thì mình còn chịu hay đến ngày đó mà tôi đau nhập viện thì không chịu. Cho nên để có ngày 19 tháng 6 thật dễ thương, thật có ý nghĩa, thì tất cả chúng ta phải thực tập ngay từ giờ phút này. Chúng ta nuôi dưỡng cái tâm đó ngay từ giờ phút này, không thôi gì quên lắm. Ví dụ như tôi hứa với Hòa Thượng Viện Chủ, với thầy Thanh Nguyên cũng như là đảng trang rồi, một tháng sau bên thì họ mời tôi đi dự cái lễ bên kia, cả tôi thấy bên kia oai hơn và xa hơn, tiền bạc quốc tế hơn, thì tâm gian lời ở đây hơn, tôi biết đỡ bên bộ bên đi thì không thể có phá có điều đó có thể xảy ra hết. Cho nên mình làm thế nào, mình tu như thế nào để mình chịu cho được cái tâm của mình trong điều cuộc này cho tới khi nào. Còn quý vị hôm nay, quý vị hôm nay ngay cả đầu mới đem được cười mới xong mời ăn và tiệc chi mà rồi. Cho nên mình phải giữ, tức là phải giữ cái mà mình đang hứa với nhau đây, đang nguyện với nhau đây, để nuôi nó, nuôi nó cho tới cái ngày 19 tháng 6. Thì khi mà nhân viên phụ thì quà nó từ cho mình mà thôi, phải không? Rồi, đã gì? Xin đại chúng chắp tay rồi là chúng ta đứng
thưa đạo tràng, từ đó sang nghiêm niệm rất nhiều Đức Phật A Di Đà, thần kiểu cũng không thể hòa được hồi quy phương trời.
Trong đức, trong vẹn, trong một ngày tu an lạc, từ đến lúc ấy.